tâm minh lên đỉnh tham tham dịch và chú giải bằng bằng chính chính đoạn 7. Khai thị sức chú có thể tiêu quốc nạn dân tàn. A nan, nếu các cõi nước, các châu, các huyện, các làng xóm bị nạn kém dịch lệ, hoặc ở những nơi có đau binh tặc nạn đánh nhau cãi nhau, và tất cả những nơi có ách nạn khác, viết thần chú này để trên bốn cửa thành cùng các tháp, hay trên các thoát xà, và khiến chúng sinh hiện có trong cõi nước kính rước chú này, lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi mỗi người đeo chú trong mình hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tai ách thảy đều tiêu diệt. A nan, chúng sinh trong cõi nước, chỗ nào có được chú này thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui, lại có thể trấn được tất cả ác tính. Nó tùy nơi biến ra những điều quái dị, tai chiến không khởi lên, người không hoạnh tử chết yểu gông cùm, xiềng xích không dính vào mình, ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng. A nan, cõi xa bờ này có 84.000 ác tính tai biến, 28 đại ác tính làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tính làm chủ, xuất hiện trên đời với nhiều hình trạng, có thể sinh ra các tai nạn dị kỳ cho chúng sinh. Chỗ nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt. Lấy 12 do tuần làm vòng kết giới, các tai biến hung dữ hẳn không thể vào được. Chú giải: những quốc nạn dân tai đều do vọng kiến nghiệp chung, tức là những nhận thức sai lầm nghiệp chung tạo thành. Những nghiệp chung như thế phải nhờ tâm niệm chung mới thay đổi được. Nếu trong một cõi nước hay một làng xóm, mọi người đều phát lòng tin chắc chắn, cúng dường, trì tụng chú này, thì nhất định tất cả các tai nạn thảy đều tiêu diệt. Đoạn 8. Bảo hộ hàng sơ tâm rời ma chướng, chống khai ngộ. Vậy nên Như Lai tuyên dạy chú này, bảo hộ cho những người tu hành sơ học, trong đời vĩ lai vào tám ma đề thân tâm thư thái, được đại an ổn, không còn tất cả các ma, quỷ thần và những oan khiên khiến đời trước, nghiệp cũ, nợ xưa, từ vô thủy tới nay đến khuấy hại nhau. Ông với những người hữu học trong chúng và những kẻ tu hành đời vĩ lai, y như lời dạy của tôi mà lập đàn trường, đúng theo pháp mà trì giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh chủ trì việc thủ giới. Đối với chú tâm này, không sinh lòng nghi hối, những thiện nam tử như thế, chính nơi cái thân cha mẹ sinh ra, mà không được tâm thông, thì tập phương Như Lai bèn là vọng ngữ. Chú giải: trong đoạn này, Phật kết luận rằng, Phật tuyên dạy chú này để bảo vệ cho các người theo Phật tu hành chính pháp, tránh khỏi các ma chướng và mau chứng đạo bồ đề, và người tu hành trì giới thanh tịnh, tính tâm chắc chắn, ý như lời Phật dạy mà lập đạo trường, thì trong một đời chắc chắn siêu phàm nhập thánh. Nói tóm lại, tâm tính bình đẳng, không có sai khác. Chúng sinh đem những tâm niệm nhiễm ô, phân biệt mà huân tập tâm tính, thì tâm tính theo sự huân tập đó hiện ra lục đạo chúng sinh. Các vị nhị thừa đem trí vô ngã mà huân tập tâm tính, thì tâm tính hiện ra đạo quả vô ngã. Các vị Bồ Tát đem bình đẳng trí mà huân tập tâm tính, thì tâm tính hiện ra chân như. Tuy hiện phàm hiện thánh có khác nhau, nhưng bản lai tâm tính không thay đổi mà theo duyên, theo duyên mà không thay đổi, vẫn không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không thêm, không bớt, Tam tế chư Phật cũng một tâm tính ấy, lục đạo chúng sinh cũng một tâm tính ấy. Vì thế mà một tâm niệm y như tâm tính mà huân tập tu hành thì kết quả rất là to lớn. Vì thế tụng trì tâm chú với giới luật thanh tịnh và tính tâm đúng đắn thì kết quả không thể lường, không thể nghĩ hết được. Phát lòng tin đúng đắn, tụng trì tâm chú còn có kết quả như thế. Huống nữa là nghe được những lời Phật dạy, suy xét đạo lý, nhận đúng tâm tính và thuận theo tâm tính mà tu trì thì kết quả quyết định mau chóng hơn, một ngày có thể bằng một kiếp. Đoạn 9, Kim Cương Thiện Thần trong hội phát nguyện bảo hộ rộng rãi. Phật dạy lời ấy rồi, vô lượng trăm ngàn kim cương trong hội một thời đứng trước Phật, chắp tay đảnh lễ mà bạch Phật rằng: như lời Phật dạy, chúng tôi phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo Bồ Đề như vậy. Khi bấy giờ, Phạm Vương và Thiên Đế Thích, Tứ Thiên Đại Vương cũng ở trước Phật, đồng thời đảnh lễ mà bạch Phật rằng: xét có người lành tu học như vậy, chúng tôi phải hết lòng chí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Lại có vô lượng đại tướng Dược Xoa, các vua La Xét, vua Phú Đăng Na, vua Cửu Bằng Trà, vua Tỳ Xá Già, các đại quỷ vương như Tần Na, Dạ Ca và các quỷ soái cũng ở trước Phật, chắp tay đảnh lễ mà bạch Phật rằng: chúng tôi cũng thể nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm Bồ Đề mau được viên mãn. Lại có Không Lừa Nhật, Nguyệt Thiên Tử, Phong Sư, Vũ Sư, Vân Sư, Lôi Sư, cùng với Điện Bá và các niên tuế tuần quan, chư tinh và quyến thuộc vân vân, cùng ở trong hội đảnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: chúng tôi bảo hộ người tu hành ấy lập ra đạo trường được không e sợ. Lại có vô lượng sơn thần, hải thần, tất cả tinh kỳ đất đai muôn vật, thủy lục, không, hành với phong thần vương và chư thiên vô sắc giới, ở trước Như Lai đồng thời cúi đầu bạch Phật rằng: chúng tôi cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành Bồ Đề, hẳn không ma sự. Khi bấy giờ, 84.000 Na Do Tha Hằng Hà Sa Câu Chi Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát ở trong đại hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, như bọn chúng tôi công nghiệp tu hành đã thành đạo Bồ Đề lâu rồi mà không nhận lấy niết bàn, thường theo chú này cứu giúp những người chân chính tu hành pháp Tam Ma Đề trong đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, những người tu tâm vào chính định như thế, dù ở đạo trường hay là những lúc kinh hành, cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, đồ chúng tôi thường phải đi theo thị vệ người ấy, dù cho ma vương đại tự tại thiên muốn được phương tiện khuấy phá cũng không thể được. Các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy ngoài 10 do tuần, trừ khi họ phát tâm thích người tu thiền. Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn khuấy phá người lành ấy, chúng tôi dùng bảo sứ đập nát cái đầu như vi trần, thường khiến cho người ấy tu hành được như nguyện. Chú giải: các vị kim cương thiện thần trong hội sau khi nghe lời Phật dạy đều một thời đảnh lễ bạch Phật, nguyện thành tâm bảo hộ những người tu hành trì chú khỏi các ma sự. Đặc biệt có vô lượng vô số các vị kim cương tạng vương Bồ Tát phát nguyện hộ trì những người tu hành như thế, chẳng những không có ma sự mà cho đến những thiên ma cũng không quấy phá được. Trong đoạn này có kể tên rất nhiều chư thiện thần theo tín ngưỡng của Ấn Độ trong thời ấy, Người tu học không nên câu nệ và nên nhớ rằng cảnh do tâm hiện. Tâm đã tin là có, thì hiện ra có. Nơi nào chúng sinh tin có cái gì, thì cái ấy hóa ra có, không nên lấy làm lạ. Đến như các vị kim cương Bồ Tát có lòng từ bi rộng lớn, mà vẫn đánh nát đầu những loài ác ma khuấy phá người tu hành, thế đủ biết. Các ngài tha thiết bảo hộ người tu hành đến mực nào, các vị kim cương Bồ Tát thường xuyên theo dõi hộ trì những người tu hành theo chính pháp. Người tu hành nếu biết thuận theo tự tính và huân tập, thì nhất định không có ma sự. Mục giáo khai thị những vị trí tu chân trước sau. Đoạn 1. Ông A Nan xin khai thị về những danh mục thứ bậc tu hành. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Chúng tôi ngu độn, tua tuệ đa văn, đối với các tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly, nhờ Phật từ bi giải bảo được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng pháp Tam Ma Đề của Phật như thế, chưa đến Niết Bàn, thì thế nào gọi là càn tuệ địa trong 44 tâm? Đến thứ bậc nào mới được danh mục tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Thế nào gọi là đẳng giác Bồ Tát? Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, trong đại chúng đều nhất tâm chăm chỉ mong đợi từ âm của Phật. Chú giải: Trong đoạn này, ông A Nan xin Phật chỉ dạy về các danh mục thứ bậc tu hành. Ông tuy đã giác ngộ, tự biết con đường thành đạo chứng quả, trong ấy thật vốn không thứ bậc, nhưng vì trong lúc phá trừ mê lầm, huân tập chính pháp, thì những sự mê lầm càng ngày càng giảm bớt. Do đó, nên có những danh mục các thứ bậc. Những danh mục ấy, ông A Nan đã được nghe, nhưng chưa rõ sự thật thế nào, nên cầu Phật khai thị. Đoạn 2. Khen ngợi và hứa sẽ chỉ trước cho. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn khen ông A Nan rằng: Hay thay, hay thay, các ông lại biết, vì cả đại chúng và hết thảy chúng sinh tu Tam Ma Đề cầu pháp đại thừa trong đời mạt pháp, xin tôi chỉ trước đường tu hành vô thượng chân chính từ phàm phu đến đại niết bàn. Nay ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói. Ông A Nan và đại chúng chắp tay sạch lòng, yên lặng thụ giáo. Chú giải: Phật khen ngợi ông A Nan đã vì trong đại chúng và tất cả chúng sinh thỉnh cầu như thế, nên hứa sẽ chỉ trước những thứ bậc trên đường tu hành đi đến quả đại niết bàn của Phật. Phật dạy như thế vì biết ông A Nan đã giác ngộ tâm tính, tự mình đã rõ con đường tu hành, và khi thỉnh cầu Phật khai thị, ông chỉ vì lợi ích của đại chúng và của tất cả chúng sinh mà thôi. Đoạn 3. Khai thị hai cái nhân điên đạo. Phật dạy: A Nan, nên biết diệu tính là viên minh, rời các danh tướng, bản lai không có thế giới chúng sinh, nhân cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh mà có diệt, sinh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân, ấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng Bồ Đề và đại niết bàn của Như Lai. A Nan, nay ông muốn tu pháp chân Tam Ma Đề đến thẳng niết bàn của Như Lai, trước hết phải biết hai cái nhân điên đảo của thế giới và chúng sinh này. Điên đảo không sinh, đó là chân Tam Ma Đề của Như Lai. A Nan, thế nào gọi là điên đảo về chúng sinh? Do cái tâm bản tính là minh, và tính minh ấy viên mãn cùng khắp, nên nhân tính minh phát ra hình như có tính, mà vọng kiến nhận là có tính sinh ra. từ chỗ rốt ráo là không lại thành rốt ráo là có. Có cái sở hữu như thế là do phi nhân làm nhân, và những tướng năng trụ, sở trụ, rốt ráo không có cội gốc, rồi gốc nơi cái vô trụ đó mà kiến lập ra thế giới và các chúng sinh. Vì mê không nhận được tính viên minh sẵn có, nên sinh ra hư vọng. Tính hư vọng không có tự thể, không phải thật có chỗ nương đứng. Cầu muốn trở lại chân tính, thì cái muốn chân đó đã không phải là tính chân như chân thật. Cầu trở lại không đúng chân lý, thì hiện thành ra những phi tướng. Không phải sinh gọi rằng sinh, không phải trụ gọi rằng trụ, không phải tâm gọi rằng tâm, không phải pháp gọi rằng pháp. Xoay vần phát sinh và sinh lực phát huy, huấn tập thành ra nghiệp báo. Đồng nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó lại cảm ra các nghiệp diệt nhau, sinh nhau. Do đó mới có điên đảo về chúng sinh. A nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? Do có cái sở hữu đó, nên từng phần, từng đoạn giả dối sinh ra vì thế, mà không gian thành lập. Do phi nhân làm nhân, không có năng trụ, sở trụ, nên giờ đổi mãi. Không an trụ vì thế, mà thời gian thành lập, ba đời bốn phương hòa hợp can thiệp cùng nhau. Chúng sinh biến hóa thành 12 loài. Vậy nên trong thế giới, nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp. Sáu vọng tưởng căn loạn thành ra nghiệp tính. Do đó 12 cách đối hiện xoay vần mãi mãi. Vậy nên trong thế gian, những thanh hương vị xúc biến đổi cùng tột đến 12 lần xoay trở lại. Dựa trên những tướng điên đảo xoay vần đó, nên trong thế giới có những loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng. A nan, nhân trong thế giới có hư vọng luân hồi điên đảo về động, nên hòa hợp với khí thành ra 84.000 loạn tưởng bay lặng. Vì vậy nên có mầm trứng trôi lăn trong cõi nước, cá chim rùa rắn các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi điên đảo về dục, nên hòa hợp với tư thành ra 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Vì vậy nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước, người xúc rồng tiên các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có chấp trước luân hồi điên đảo về thú, nên hòa hợp với loạn thành ra 84.000 loạn tưởng nghiêng ngửa. Vì vậy nên có tế thi thấp sinh trôi lăn trong cõi nước, nhung nhúc quẩy động các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có biến dịch luân hồi điên đảo về dạ, nên hòa hợp với xúc thành ra 84.000 loạn tưởng mới cũ. Vì vậy nên có yết nam hóa sinh trôi lăn trong cõi nước, chuyển thoái phi hành các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có lưu ngại luân hồi điên đảo về chướng, nên hòa hợp với trước thành ra 84.000 loạn tưởng tinh diệu. Vì vậy nên có yết nam sắc tướng trôi lăn trong cõi nước, hữu cũ tinh minh các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có tiêu tán luân hồi điên đảo về hoặc, nên hòa hợp với ám thành ra 84.000 loạn tưởng thầm ẩn. Vì vậy nên có yết nam vô sắc trôi lăn trong cõi nước, không tán tiêu trầm các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có vọng tưởng luân hồi điên đảo về ảnh, nên hòa hợp với ức thành ra 84.000 loạn tưởng tiền kết. Vì vậy nên có yết nam phủ tưởng trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ tinh linh các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có ngu độn luân hồi điên đảo về si, nên hòa hợp với ngoan thành ra 84.000 loạn tưởng khô cạo. Vì vậy, nên có yết nam vô tưởng trôi lăn trong cõi nước, tinh thần hóa làm đất, cây, vàng, đá và các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có tương đãi luân hồi, điên đảo về ngụy, nên hòa hợp với nhiễm thành ra 84.000 loạn tưởng nhân ý. Vì vậy nên có yết nam không phải có sắc mà có sắc, trôi lăn trong cõi nước. Những giống thủy mẫu dùng tôm làm mắt, các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có tương dẫn luân hồi, điên đảo về tính, nên hòa hợp với chú, thành ra 84.000 loạn tưởng hô triệu. Vì vậy nên có yết nam không phải vô sắc mà vô sắc, trỗi lăn trong cõi nước, chú trớ yếm sinh các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo về vọng, nên hòa hợp với dị, thành ra 84.000 loạn tưởng hồi hổ. Vì vậy nên có yết nam không phải có tưởng mà có tưởng, trôi lăn trong cõi nước. Những giống tò vò mượn chất khác thành cái thân của mình, các loài đầy nhảy. Nhưng trong thế giới có oán hải luân hồi, điên đảo về xác, nên hòa hợp với quái, thành ra 84.000 tư tưởng ăn thịt cha mẹ. Vì vậy nên có yết nam không phải vô tưởng mà vô tưởng, trôi lăn trong cõi nước. Như con thổ kiêu ấp khối đất làm con, và chim phát kính ấp quả cây độc làm con. Con lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt, các loài đầy nhảy. Ấy gọi là 12 chủng loại chúng sinh. Chú giải: đáp lại lời thỉnh cầu của ông A Nan, trước hết Phật dạy vì sao có những danh mục bản lai tự tính vốn rất sáng suốt, vốn rất nhiệm màu, biến hiện ra tất cả sự vật, mà tất cả sự vật đều là tự tính, không có các danh tướng, không có thế giới với lại chúng sinh. Chẳng những nơi Phật như thế, nơi chúng sinh cũng vẫn luôn luôn như thế. Chỉ vì chúng sinh không nhận rõ được bản lai tự tính, giả dối phân biệt, nên có sinh có diệt. Có sinh có diệt là vọng, hết vọng là chân. Vì thế mà có cái danh vô thượng Bồ Đề và đại niết bàn của chư Phật. Song mê ngộ đồng một thể, Phật và chúng sinh không có hai tính. Chỉ vì Phật xoay cái vọng kiến lại, nên được vô thượng Bồ Đề xoay cái sinh diệt lại, nên được đại niết bàn. Danh tuy khác nhưng thế, là một tâm tính vốn không ngộ, không mê, không thêm, không bớt. Nhưng tuy tâm tính bản lai như thế, chúng sinh cũng cần phải y như tâm tính mà tu tập, thì mới ra khỏi luân hồi, thành đạo chứng quả. Muốn biết thế nào là giác ngộ, thì trước hết cần phải biết thế nào là mê lầm, khi nào trừ sạch mê lầm, tức là giác ngộ, chứ không phải gì khác. Tâm tính bản lai vẫn thường bình đẳng, xa rời danh tướng, dù thế duyên mà biến hiện ra tất cả các pháp. Nhưng sự thật chỉ là tâm tính, không có một pháp nào khác. Do đó, chưa hề có thế giới và chúng sinh. Chỉ vì chúng sinh không rõ tâm tính như thế, giả dối phân biệt có năng tri, có sở tri, nên mới có sinh, có diệt, làm cái nhân điên đảo giả dối thành ra thế giới chúng sinh. Như thế, cái nhân điên đảo thành ra chúng sinh là vì không nhận được tâm tính bình đẳng, theo duyên mà phát hiện, lại khởi ra phân biệt, sinh ra những nhận thức sai lầm. Do đó, trong nhất tâm không có sai khác, không có một vật, thành ra có sai khác và có tất cả sự vật. Vọng tâm phân biệt là năng hữu, sự vật là sở hữu. Cả cái năng hữu và cái sở hữu ấy đều nhân nhận thức sai lầm mà có. Nhận thức sai lầm không có căn cứ, không thể làm nhân cho cái gì, mà lại thành cái nhân của năng hữu sở hữu như thế. Đó là phi nhân, mà lại làm nhân. Rồi, đã có ra thì tức là có tướng. Cái hay biết giả dối thành tướng năng trụ, những danh tướng giả dối thành tướng sở trụ. Những tướng này đều nương nơi nhận thức sai lầm mà thành, nên rốt ráo không có cội gốc. Không có cội gốc là không thể an trụ, nhưng lại dựa vào cái không an trụ ấy mà lập thành thế giới và các chúng sinh. Nói tóm lại, chỉ vì mê lầm không nhận được bản tính viên mãn sáng suốt, nên sinh ra các thứ hư vọng. Những thứ hư vọng như thế không có thật thể, không có căn cứ. Biết tất cả tâm cảnh hư vọng đều do nhận thức mê lầm sinh ra, thì đó là nhận thức đúng đắn. Nếu lại còn muốn tìm cái chân nữa, thì cái tâm niệm muốn chân này đã trái với bản tính chân như. Và nếu cầu trở về không đúng chân lý, thì nơi tính chân như sẽ hình thành những tướng giả dối. Do đó, vốn không phải sinh cũng gọi rằng sinh, không phải trụ cũng gọi rằng trụ, không phải tâm cũng gọi rằng tâm, không phải pháp cũng gọi rằng pháp. Rồi cứ đem theo những tâm niệm phân biệt giả dối nhiễm ô đó mà phân biệt tâm tính, thì tâm tính theo sự huân tập ấy hiện ra nghiệp dụng của chúng sinh. Khi đồng một nghiệp thì thông cảm với nhau, thành ra có yêu có ghét. Yêu thì sinh nhau, ghét thì diệt nhau. Đó là cái nhân điên đảo hiện ra chúng sinh. Lại cũng chính vì có cái sở hữu như thế mà chia sẻ cái sở hữu ra từng phần, từng đoạn. Do đó, nên không gian thành lập xong cái năng hữu sở hữu kia, chỉ nhân nhận thức mê lầm mà có, không có căn cứ thiết thực, nên nó dời đổi mãi mãi, không hề an trụ. Do đó, mà thời gian thành lập. Thời gian có ba đời, không gian có bốn phương, thời gian và không gian liên hệ mật thiết với nhau, hình thành 12 loài chúng sinh. Cảnh giới duyên khởi vốn không nghĩ bàn, nhưng do nhận thức của mỗi loài chi phối mà biến thành sắc, thanh, hương, vị xuất pháp đối với mỗi loài. Vì thế mà cảnh giới do nghiệp thức của các chúng sinh chi phối biến đổi theo mỗi loài. Và nói chung, khi biến đổi nhiều nhất cùng tột 12 cách thì xoay trở lại một cách trước. Cảnh giới của mỗi loài thay đổi là do thân thể của mỗi loài khác nhau, và trong thế giới có thể chia ra thành những loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc như không phải hữu sắc, không phải vô sắc, không phải hữu tưởng, không phải vô tưởng. Phật chia chúng sinh ra 12 loài như thế là theo khoa học hiện thời của Ấn Độ. Vì đã phân tích sự tướng thì tất phải theo học thuyết thế gian. Trong lúc đương thời, điều cốt yếu là nhận biết có nhiều loài chúng sinh khác nhau, mỗi mỗi loài có cái thân khác nhau, có cái hay biết phân biệt khác nhau. Do đó, nên cảnh giới của mỗi loài cũng phải khác nhau. Chúng sinh chia ra có nhiều loài như thế, nhưng tất cả thân căn và khí giới của mỗi loài đều do tâm tính theo huân tập mà biến hiện. Chính vì tâm tính theo huân tập mà biến hiện, nên khi được huân tập bằng những tư tưởng điên đảo của chúng sinh thì hiện ra cảnh giới chúng sinh. Khi được huân tập theo chính pháp, phù hợp với bản tính bình đẳng của tâm tính, thì hiện ra cảnh giới của các bậc nhị thừa và các vị Bồ Tát. Đứng về tâm tính mà nói, thì tất cả các cảnh giới đều là tâm tính biến hiện theo huân tập. Chẳng những chưa hề có chúng sinh thế giới, mà cũng chưa hề có chính trí và chân như. Vì thế nên Phật thường dạy tâm Phật và chúng sinh không có sai khác. Lại thường dạy chúng sinh đã vào niết bàn, và thường dạy tâm tính bản lai không có ngộ, có mê, có thêm, có bớt. Nhưng đứng về phương diện biến hiện của tâm tính mà nói, thì do sự huân tập có khác, mà sự biến hiện của tâm tính cũng hóa ra hình như có khác. giải thích nguyên nhân của 12 loài. Phật chia ra có 12 thứ luân hồi, 12 thứ điên đảo và 12 thứ hòa hợp, cốt để chỉ rõ các vọng tưởng quân tập, thiên về mặt nào nhiều hơn, thì tâm tính hiện ra cảnh giới theo mặt ấy, chứ không phải nhất định thai sinh không có hư vọng luân hồi, hay noãn sinh không có tạp nhiễm luân hồi. Chẳng những thế, sự hình thành của 12 loài chúng sinh còn do nhận thức của mỗi chúng sinh mà có. Như nhận thức có động thì có bay, có lặng. Nhận thức có tình dục thì có bào thai, cho đến nhận thức có thay đổi thì có hóa sinh, nhận thức có ngăn ngại thì có 12 loài hữu sắc. Nói tóm lại, 12 loài chúng sinh đều do tâm tính chịu sự huân tập của các vọng tưởng phân biệt điên đảo mà biến hiện như huyễn, như hóa, không có thật thể. Nếu biết tất cả đều do tâm biến hiện, thì khi sinh không có gì đáng gọi là sinh, khi diệt không có gì đáng gọi là diệt, điên đảo hết sạch, chân như hiện tiền, rồi mới rõ tâm tính bản lai là như vậy, không hề thay đổi. Nơi chư Phật cũng không thêm, nơi chúng sinh cũng không bớt, chỉ vì cách dụng tâm sai lầm, làm cho chúng sinh giả dối, phải chịu luân hồi đau khổ. Nên chư Phật từ bi chỉ dạy các phương tiện tu hành, để cho hết khổ, để cho trực nhận được tâm tính và có thể dùng tâm tính đúng với tính bình đẳng của nó, chứ không phải thật có cái chân phải tìm, thật có cái vọng phải bỏ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 88 đoạn 44. Kết luận về bản nhân của điên đảo để khởi mới cho ý nghĩa tiệm thứ tu tập. A Nan, như thế chúng sinh trong mỗi loài cũng đều đủ hết 12 thứ điên đảo, cũng như dụi con mắt thì hoa đốm đủ thứ phát sinh ra. Chân tâm diệu viên trong sạch sáng suốt mà điên đảo thì đầy đủ những tư tưởng căn loạn giả dối như vậy. Nay ông tu chứng tam ma đề của Phật thì đối với những tư tưởng càng loạn làm nguyên nhân cội gốc của các điên đảo, nên lập ra ba tiệm thứ mới trừ diệt được. Cũng như trong khí mảnh trong sạch trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các thứ chất tro chất thơm rửa sạch khí mảnh rồi, về sau mới dùng nước cam lộ. Chú giải, Phật kết luận, do nhận thức mê lầm của chúng sinh mà có những tâm niệm điên đảo, phân biệt ra có năng, có sợ, có thân, có cảnh, có ngã, có pháp, có thời gian, có không gian, cho đến có 12 loài chúng sinh, ví như dụi con mắt, thì đủ thứ hoa đốm sinh ra. Khi chúng sinh dùng những vọng tưởng phân biệt mà huân tập bản lai tự tính, thì bản lai tự tính theo sự huân tập đó mà hiện ra nhiều cảnh giới sai khác. Nguyên do của việc biến hiện như thế là vọng tưởng. Tất cả cảnh giới do vọng tưởng huân tập biến hiện ra đều như cảnh chiêm bao vốn không có gì. Nhận thức được tất cả sự vật biến hiện đều chỉ là nhất tâm, không có sai khác, thì diệt trừ được vọng tưởng và chứng được bản lai tự tính. Chừng đó mới biết tâm tính bản lai không sinh không diệt, như bình đẳng. Nơi chư Phật cũng không thêm, nơi chúng sinh cũng không bớt, và mới biết chúng sinh bản lai đã thành Phật rồi. Bản lai không có hư vọng phải trừ, không có chân như phải chứng. Điều cốt yếu là phải chuyển nhận thức sai lầm thành nhận thức đúng đắn mà thôi. Song vì tâm tính của chúng sinh bị huân tập lâu đời theo các vọng tưởng, nên cần phải huân tập lâu ngày theo chính pháp, mới lần lượt diệt trừ được những thói quen vọng tưởng. Do đó, cần lập ra ba tiệm thứ để gột rửa những thói quen hư vọng. Ba tiệm thứ này không phải có những vị trí cố định và căn cơ của mỗi chúng sinh cũng khác nhau nhiều. Có người thì đốn tu và đốn ngộ, có người thì đốn tu mà tiệm ngộ, có người thì tiệm tu mà đốn ngộ, Có người thì tiệm tu và tiệm ngộ, giác ngộ sâu hay cạn, tùy theo việc chuyển nhận thức sâu hay cạn. Và việc chuyển nhận thức này, một phần lớn, cũng tùy sự huân tập theo chính pháp thật đúng đắn hay chưa thật đúng đắn. Đoạn 5 khai thị ba tiệm thứ. Thế nào gọi là ba tiệm thứ? Một là tu tập trừ các trợ nhân, hai là chân tu, đạo sạch chính tín, ba là tăng tiến, trái lại hiện nghiệp. Thế nào là trợ nhân? A Nan, 12 loài chúng sinh đó trong thế giới không thể tự toàn, phải nương theo bốn cách ăn mà an trụ, nghĩa là nương theo đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Vậy nên Phật bảo tất cả chúng sinh đều nương với cái ăn mà an trụ. A Nan, tất cả chúng sinh ăn thức lành thì sống, ăn thức độc thì chết. Vậy các chúng sinh cầu tám ma đề nên dứt bỏ năm thứ rau cây trong thế gian. Năm thứ rau cây này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm lòng giận. Những người ăn rau cây đó trên thế giới dù biết giảng nói 12 bộ kinh, thiên tiên 10 phương, hiềm vì nó hôi nhốt, đều tránh xa cả, các loại ngã quỷ vân vân. Nhưng trong lúc người kia ăn rau cây, liếm môi mép của người đó, người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng tiêu, hằng lâu không được lợi ích. Người ăn rau cây đó tu phép Tam Ma Đề, Bồ Tát, Thiên Tiên, Thiện Thần, thập phương không đến giữ gìn ủng hộ. Đại lực Ma Vương được phương tiện đó hiện ra thân Phật, đến thuyết pháp cho người kia chê phá cấm giới, tán thán dâm dục, nóng giận, si mê đến khi mệnh chung, tự mình người ấy làm quyến thuộc của Ma Vương. Khi hưởng thụ phúc ma hết rồi thì đọa vào ngục vô gián. A Nan, người tu đạo Bồ Đề phải đoạn hẳn năm thứ rau cây, ấy gọi là tiễn thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Thế nào là chính tín? A Nan, chúng sinh như vậy vào Tam Ma Đề cốt yếu trước hết phải nghiêm chỉnh giữ giới thanh tịnh, đoạn hẳn lòng dâm, không dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sinh mà ra khỏi được ba cõi thì thật không có lẽ như vậy. Nên xem sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù, trước hết phải giữ tứ khí, bát khí của giới luật thánh văn, nắm giữ cái thân không lay động. Về sau hành trì luật nghi thanh tịnh Bồ Tát, nắm giữ cái tâm không móng lên, cấm giới đã thành tựu thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sinh nhau, giết nhau. Đã không làm việc trộm cướp thì không còn mắc nợ nhau, và cũng khỏi phải trả các nợ kiếp trước trong thế gian. Có người thanh tịnh ấy tu phép Tam Ma Đề, chính nơi nhục thân cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn, tự nhiên thấy được thập phương thế giới, thấy Phật nghe Pháp, chính mình vâng lĩnh thánh chỉ của Phật, được phép đại thần thông, đi khắp thập phương thế giới túc mạng được thanh tịnh, không còn những điều khó khăn nguy hiểm, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Thế nào là hiển nghiệp? A Nan, người giữ gìn cấm giới thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm, không hay dông ruổi theo lục trần ở ngoài, nhưng không dông ruổi, tự xoay lại về tính bản nguyên, trần đã không duyên, thì căn không ngẫu hợp với đâu nữa, trở ngược dòng về chỗ toàn nhất. Sáu cái dũng không hiện hành, cõi nước mười phương sáng suốt thanh tịnh, ví như ngọc lưu ly, có mặt trăng sáng treo ở trong ấy, thân tâm khoan khoái, tính diệu viên bình đẳng, được đại an ổn, tất cả mật viên tịnh diệu các đức Như Lai đều hiện trong đó, người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn. Từ đó lần lượt tu tập, tùy cái hạnh phát ra mà an tập các thánh vị, đó gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. chú giải khai thị ba tiệm thứ. Muốn tiêu diệt hoàn toàn các vọng tưởng và đầy đủ vô lượng công đức, thì người tu hành có thể chia con đường tu làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là tu tập trừ những cái nhân giúp đỡ cho vọng tưởng tăng trưởng. Giai đoạn thứ hai là thuận theo chân tính mà tu hành, diệt trừ cội gốc của vọng tưởng. Giai đoạn thứ ba là tăng tiến tu hành, chuyển cái nghiệp dụng của chúng sinh thành cái diệu dụng của chư Phật. Nếu giải thích ba giai đoạn này theo cái ví dụ khí mảnh sạch đựng mật độc trước kia, thì giai đoạn đầu là giai đoạn tu tập đoạn trừ các niệm phân biệt, các phiền não, luôn luôn làm tăng trưởng những tư tưởng hư vọng của chúng sinh. Nói một cách khác là cần phải giữ giới luật Bồ Tát cho thật thanh tịnh, đi đến cái tâm thanh tịnh, đi đến cái tâm không sát, cái tâm không đạo, cái tâm không dâm, không vọng, cái tâm không tham sân si, vân vân. Bằng cách phát lòng chính tín, tu phép quán không, hay là phép như huyễn tám ma đề, hết giai đoạn này đã đổ hết mật độc, chỉ còn một ít dính trong khí mảnh mà thôi. Giai đoạn thứ hai thì thuận theo chân tính mà tu hành, trừ bỏ cội gốc của vọng tưởng bằng cách quán giả hoặc đi sâu vào như huyễn tam ma đề. Trong giai đoạn này, phân biệt ngã chấp, phân biệt pháp chấp tuy đã trừ hết, nhưng câu sinh ngã chấp, câu sinh pháp chấp vẫn còn, nên cần phải dùng chính quán luôn luôn huân tập tự tâm, để cho giống chính trí hàng ngày càng mạnh hẳn lên, đi đến ngăn chặn hẳn, không cho câu sinh ngã chấp và câu sinh pháp chấp hiện hành nữa. Đến khi cả hai chấp câu sinh đều diệt trừ, chỉ còn sở tri ngu vi tế, thì chứng được nhất chân như tâm, lên đệ bát địa. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tăng tiến tu hành, phát khởi cái diệu dụng của chân như, hiện thân trong các loài để hóa độ chúng sinh, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh diệt thành niết bàn, đi đến chứng được thật tướng của các pháp, đầy đủ vô lượng công đức và nhập một với pháp giới tính. Chừng đó mới biết phiền não tức bồ đề, chúng sinh tức Phật là sự thật hiển nhiên, chứ không phải chỉ là những lý luận khuyến khích chúng sinh tu hành. Khi ấy toàn thể nghiệp dụng mê lầm của chúng sinh đều chuyển thành diệu dụng độ sinh của chư Phật, và nhất thiết chủng thức cũng chuyển thành nhất thiết chủng trí. Ý nghĩa của ba tiệm thứ thực tế là như vậy, nhưng lòng từ bi của Phật lại giải thích một cách đơn giản hơn, để giúp đỡ cho những căn cơ thấp kém có thể lần lượt tu hành từng bước một, rồi cũng đi đến thành đạo chứng quả. Vì thế về trừ trợ nhân, Phật dạy trước nhất cần phải dứt khoát không ăn năm thứ rau cay là hành, hẻ, tỏi, mùa, nén và hưng cừ. Hưng cừ là một thứ cũ ở Ấn Độ mà người Ấn Độ thường dùng để làm đồ gia vị. Các giống rau cay này kích thích rất mạnh, ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm lòng giận, lại thường làm cho người ăn đắm trước các vị, nên cần phải dứt bỏ. Trong đoạn này, Phật có nhắc lại rằng chúng sinh đều với bốn cách ăn mà sống. Bốn cách ăn ấy là: thứ nhất, đoạn thực, ăn các đồ ăn rồi tiêu hóa để bồi dưỡng thân thể. Thứ hai, xúc thực, là do các cảm xúc mà duy trì sự sống. Xúc trần là cảnh của thân căn, căn và cảnh đối đãi với nhau mà có. Nếu thiếu xúc trần thì thân căn không thể tự mình được an toàn. Vì thế, khi mất cảm xúc ở bộ phận lớn của lớp da mọc thân thể, như khi bị phỏng da rộng, thì người ta phải chết. Thứ ba, tư thực, là nhờ tư tưởng mà duy trì sự sống. Vì thế, những người đau bệnh tương tư, mất hết hy vọng, không muốn sống nữa, thì thường phải chết. Thứ tư, thức thực, là cái đệ bát thức duy trì sự sống còn của thân thể. Đệ bát thức là cái làm cho sống, nên khi đệ bát thức rời bỏ thân thể thì thân thể phải chết. Sự phân cách có bốn cách ăn như thế là rất tỉ mỉ. Nó cắt nghĩa tại sao nhiều người phải chết, trong lúc bộ máy thân thể vẫn còn có thể hoạt động như thường. Về phần não chính tính, Phật dạy cần phải trì giới nghiêm chỉnh, nắm giữ cái thân không phạm, nắm giữ cái tâm không móng lên, làm cho thân tâm đều được thanh tịnh. Muốn trì giới được như thế, cần phải tu tập chính quán như 25 vị thánh nhân đã trình bày, thì mới có thể nắm giữ được cái tâm không khởi lên được. Về phần trái hiện nghiệp, nói về bản tính thì Phật dạy, do thân tâm được thanh tịnh mà thoát ly được phiền trần, sẽ được nội căn trở về bản lai tự tính, đi đến chứng được vô phân biệt trí, thành tựu vô lượng vô biên công đức của chư Phật.